Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các Phật tử doanh nhân, chỉ còn 7 ngày nữa Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 diễn ra tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, và chỉ còn vài tiếng nữa thì ngày mai đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản tại chùa này. Nhân dịp giao lưu với các quý Phật tử doanh nhân, tôi kính gửi đến quý vị chủ đề Đức Phật và doanh nhân. Với chủ đề này đó, tôi giới thiệu ba góc độ chính. Thứ nhất là mối quan tâm của Đức Phật về doanh nhân. Thứ hai đó là đạo đức trong kinh doanh theo lời Phật dạy. Và thứ ba đó là các thực tập trị liệu để một mặt đó, các doanh nhân thành công trong lập nghiệp thì cần phải trải nghiệm hạnh phúc trong đời và chia sẻ các hạnh phúc đó cho người thân của mình. Về phần đầu đó, Đức Phật quan tâm về doanh nhân. Sau khi thực tập thiền định miên mật 49 ngày dưới cội Bồ Đề Thiên, thành phố Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, Sa môn Gotama chứng đắc được ba tuệ giác lớn, bao gồm túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ sự tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai, như nhìn các vân tay trong lòng tay của mình, và lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ toàn bộ khổ đau đã kết thúc ở hiện tại này. Đức Phật chưa vội hoàn truyền chân lý. 7 tuần lễ đầu đó, theo văn học Bali, Đức Phật đã lần lượt hình thành các học thuyết rất quan trọng, và về sau đó trở thành nền tảng chân lý và đạo đức mới của Ngài, được gọi là con đường minh triết hay là con đường tỉnh thức. Tuần lễ đầu, Đức Phật trải nghiệm Niết Bàn, trạng thái an lạc, phi điều kiện, như tái đánh giá lại kết quả mà Ngài đã chứng đắc trước khi công bố đó. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật hình thành học thuyết tri ân qua việc Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cây Bồ Đề, che mưa chở nắng, nhờ đó Ngài đã nhập đại định miên mật. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi 18 bước chân sen, sau đó quay trở lại, tiếp tục đi như vậy, hình thành học thuyết nhân sinh quan gồm ba con số 6. Số 6 đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức 6 giác quan. 6 thứ hai đó là 6 đối tượng giác quan. Và con 6 thứ ba đó là 6 nhận thức giác quan, gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Qua học thuyết 18 á, Đức Phật xác định rất rõ con người không phải là sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế, cũng không phải là sản phẩm của vật chất, cũng không phải là sản phẩm của duy tâm. Do đó con người phải có trách nhiệm về những gì con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan trên nền tảng tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc, với công thức do cái này có nên cái khác có, do cái này phát sinh nên cái khác phát sinh, do cái này không có cái khác không có, do cái này hoại diệt dẫn đến sự hoại diệt ở những cái khác. Và tương tự, tính tương tác này đó diễn ra theo chiều nghịch. Do cái này có nên cái kia không, do cái này không nên cái kia có. Và đây là học thuyết Đức Phật sử dụng để phủ định ba học thuyết quan trọng nhất về triết học và tôn giáo lúc bấy giờ, gồm chủ nghĩa duy thần, tức là Thượng Đế là đấng sáng thế, Thượng Đế nguyên nhân đầu tiên, con người vạn vật được Thượng Đế tạo ra, không thể chấp nhận được. Chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất có trước, tâm thức có sau, cũng không thể chấp nhận được. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng tâm có trước, vạn vật có sau, lại càng không thể chấp nhận được. Mà mọi vận hành trong vũ trụ là một trường tương tác. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này có khái niệm Internet of Things. Và tiếng Việt dịch nôm na đó là vạn vật kết nối, như là các mạng lưới chằng chịt đan xen không thể tách rời nhau. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học, không dựa vào chủ nghĩa giai cấp, vị thế xã hội, màu da, giới tính, vóc dáng. Mà theo Đức Phật đó, giá trị thật của con người là do các phẩm chất đạo đức và những đóng góp của con người theo hướng tích cực cho đời. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật ngồi bất động trước sóng to gió lớn bão lũ để trải nghiệm nghịch cảnh, rồi mọi thứ lần lượt trôi qua, thể hiện sự không chùn bước, không bỏ cuộc đối chừng, không đoàn số phận. Và tuần lễ thứ bảy đó, Đức Phật thành lập nhị bảo, đó là Phật bảo và Pháp bảo. Sau đó đó, Đức Phật quyết định hướng về Sa Náp, nơi gần con sông Hằng thiêng liêng, cách nơi Đức Phật giác ngộ 250 cây số. Như vậy, 7 tuần lễ đầu sau khi giác ngộ đó, thì tuần lễ thứ nhất là trải nghiệm đánh giá Niết Bàn. Tuần lễ thứ sáu là trải nghiệm nghịch cảnh để vượt qua, hướng đến thành công. Và tuần lễ thứ bảy đó là thành lập dị bảo. 4 tuần lễ còn lại đó hình thành ra các học thuyết quan trọng nhất: nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan và một phần của xã hội quan và học thuyết tri ân, mà cụ thể là bốn trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn quốc gia và ơn đồng loại. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: từ địa điểm Đức Phật giác ngộ Bồ Đề Đậu Tràng đó đến thành Vương Xá đó, dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La, chỉ có 20 mấy cây số thôi. Trước khi tu tập 5 năm rưỡi khổ hạnh tại nước khổ hạnh đó, vua Tần Bà Sa La nhường nửa giang sang nước Ma Kiệt Đà dòng trị vì, Đức Phật đã chối từ. Và khi chia tay đó, vua Tần Bà Sa La nhắn gửi Đức Phật: nếu ngài trở thành bậc giác ngộ, nhớ độ tôi trước nhất. Lời thỉnh cầu đó Đức Phật vẫn còn nhớ. Tại sao Đức Phật không độ vua Tần Bà Sa La trước, lại đi cuốc bộ 250 cây số về Sa Nát? Sau khi hoàn tất việc hóa độ 60 A La Hán đầu tiên, Đức Phật quay trở về Ma Kiệt Đà độ 3 đạo sĩ Ca Diếp, và thông qua 3 vị này đó cải đạo tập thể 1150 đạo sĩ trẻ của đạo Bà La Môn, trở thành tăng sĩ trẻ của Đức Phật. Mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật đó là 5 đạo sĩ Kiều Trần Như, bạn đồng tu. Mà trong số đó đó, Kiều Trần Như đó là đạo sĩ vĩ đại nhất. Ông lớn hơn Đức Phật khoảng 25 tuổi và cũng là một trong các vị thầy đón tướng Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh. Và ông cũng là người dạy học, dạy đạo cho Thái tử Tất Đạt Đa. Từ một người thầy, Kiều Trần Như đó đã nhận Sa môn Tất Đạt Đa đó làm bạn đồng tu. Từ bạn đồng tu, Kiều Trần Như đã nhận Đức Phật làm thầy. Việc đó là hiếm có nhất ở trong đời. Và sau khi hoàn tất độ được 5 bạn đồng tu, Đức Phật đó quá độ Triệu Phú Gia Xá. Lúc đó đó Gia Xá khoảng 27-28 tuổi thôi. Vì là một triệu phú có tấm lòng, cho nên Gia Xá đó có vài chục người bạn tâm giao, cũng là các thương gia lớn. Thông qua Gia Xá đó, Đức Phật độ được 54 thương gia thượng lưu tri thức, giúp họ trở thành 55 tăng sĩ và trở thành thánh nhân A-la-hán. Trong lịch sử tôn giáo suốt mấy nghìn năm qua đó, chưa bao giờ có một vị khai sáng tôn giáo nào đã độ được các triệu phú đông như thế. 60 vị A-la-hán này, trong số đó là 55 thương gia lớn xuất thân từ Varanasi, được Đức Phật đó giao nhiệm vụ rất quan trọng, Và câu nhiệm vụ được Đức Phật giao phó đó ngắn gọn như thế này: này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng lập nhau. Hãy đi vì mục đích mang lại phúc lệ và an lạc cho số đông và cho toàn thể nhân loại này. Hãy đi chia sẻ chân lý, toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa và toàn thiện đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa, để mang lại lợi ích cho nhân sinh. Nhờ 55 thương gia A-la-hán này và 5 đạo sĩ A-la-hán đầu tiên, đạo Phật đã nhanh chóng được lan tỏa, trước nhất là khắp Varanasi, nơi có con sông Hằng thiêng liêng gắn kết với đạo Ba La Môn mấy nghìn năm trước khi đạo Phật có mặt. Trong đạo Ba La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo đó, thì con sông Hằng á được xem á là do thằng Shiva tạo ra. Thằng Shiva là phương diện quỷ diệt của Thượng Đế. Thượng Đế của đạo Bà La Môn gồm có 3 phương diện. Phương diện 1 là Brahma, khai sinh tạo dựng sự sống của con người và vạn vật, để mọi người biết ơn, quy hướng về. Vishnu là phương diện duy trì, bảo vệ sự sống, như cha mẹ nuôi dưỡng con cái. Và Shiva đó là quỷ diệt, qua nạn hồng thủy, động đất, các loại dịch bệnh dẫn đến sự kết thúc của trái đất. Thì các tôn giáo nhất thần còn lại đó bỏ qua yếu tố thứ hai, đó là duy trì bảo vệ sự sống, chỉ nói là sáng thế và quỷ diệt thôi. Thì khi mà người Ấn Độ quan niệm rằng con sông Hằng đó là thiêng liêng do thằng Shiva tạo ra, thì bất cứ tội lỗi nào mà con người lỡ làm về luật pháp hay là quan hệ dân sự đó, chỉ cần trong một kiếp người có chừng 3 giây trầm mình xuống con sông Hằng thiêng liêng thì tội lỗi đó kết thúc. Và đây chính là lý do Đức Phật đã không vội độ nước Ma Kiệt Đà, nơi mà Đức Phật giác ngộ. Ngài đến Sanat vì đó là trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng nhất của đạo Bà La Môn. Câu trả lời mà chúng ta có thể giải thích tại sao Đức Phật đã chọn 5 đạo sĩ và 55 thương gia trở thành là các vị tăng sĩ đầu tiên, là bởi vì đó các đạo sĩ đó là đại diện cho giới tri thức tôn giáo cao cấp nhất của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Và thương gia đó là đại diện cho giới thượng lưu về kinh tế, nói chung đó là bao tử của xã hội. Đất nước nghèo hay giàu lệ thuộc vào tầm nhìn và phương pháp của các thương gia thôi. Cho nên khi các đạo sĩ đại diện cho giới trí thức tôn giáo và các thương gia đó đại diện cho giới kinh doanh mà trở thành nhà tâm linh đó, thì phương pháp làm đạo là rất khác. Chúng ta nên nhớ, trước khi đi tu Đức Phật là nhà chính trị, ít nhất Ngài làm chính trị cho đến năm 29 tuổi để phục vụ cho độc lập chủ quyền, yêu nước thương dân của nước Sakya, mặc dù nó là một tiểu bang nhỏ nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Bằng tuệ giác đó, Đức Phật thấy rất rõ 60 A-la-hán đầu tiên này, trong đó có 55 thiên gia xuất thân từ giới trí thức, đảm trách vai trò chia sẻ và truyền bá chân lý mới đó, thì chắc chắn là hiệu ứng tâm lý ở xã hội đó phải diễn ra theo công thức domino thôi. Và quyết định của Đức Phật rất là chuẩn xác. Cho nên á, chưa đầy một tháng truyền chân lý ở tại Varanasi và khu vực sông Hằng đó, rất nhiều đạo sĩ trẻ lỗi lạc của đạo Bà La Môn đó đã trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Và nhiều tín đồ của đạo Bà La Môn lần lượt trở thành Phật tử. 60 vị A-la-hán đầu tiên này đó không dừng lại ở Sa-na-hát. Một số thì cùng Đức Phật văn du, một số đó thì đi các tỉnh thành khác, các tiểu bang khác chia sẻ chân lý. Như vậy chúng ta thấy đó, với tầm nhìn của một doanh nhân mà mục đích đó, của sự lập nghiệp đó, là làm giàu, xa hơn nữa là phát triển kinh tế cho đất nước, góp phần phát triển thế giới vật chất theo chiều hướng tích cực, thì Đức Phật kêu gọi họ đó hãy xem con người đó là một loại khách hàng đặc biệt. Và thay vì đi kinh doanh đó chỉ mang về lợi nhuận kinh tế thôi, thì bây giờ đó là phụng sự chân lý, giúp cho quần chúng đó trải nghiệm và vượt qua được các nỗi khổ niềm đau. Thì vai trò của 55 thương gia đầu tiên này là rất lớn trong công cuộc truyền bá và hình thành ra con đường tỉnh thức mà về sau này chúng ta gọi đó là Đạo Phật. Tiếng Bali gọi đó là Bodhi Magga, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ. Để làm giàu á, không phải là chuyện đơn giản. Giữ cái giàu một cách bền vững lại càng khó hơn. Trong cái giàu bền vững, biết sử dụng được các giá trị từ sự thu nhập hợp pháp cho các mục đích nhân văn và nhân bản đó, lại càng khó hơn nữa. Tất cả các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn quốc gia, tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn đa ngành, thì những CEO và CFO đó đều là những người có cái đầu vĩ đại, bất luận là họ có bằng cấp hay không có bằng cấp. Nhưng cái đồng nào là họ đều là những người thông minh về cảm xúc, emotional intelligence. Cho nên dầu không trải qua các trường lớp về kinh tế, kinh doanh, quản trị, đầu óc của những thương gia thành công đều là những người nhạy cảm về kinh tế, và các quyết định cũng như đầu tư của họ dẫn đến sự thành công lớn. Con đường lập nghiệp và kinh tế thành công đó thông thường mất trung bình 10 năm. Để trở thành triệu phú thì mất trung bình 20 năm, nếu sự đầu tư đó trên nền tảng của phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng. Do đó khi các nhà doanh nhân đó trở thành Phật tử đó, thì trước mắt đó họ giải phóng được các căng thẳng, bởi vì thế giới ngày nay đó thường tạo ra những cái ngộ nhận và đẩy doanh nhân vào cái áp lực lớn, đó là xem á, thương trường là chiến trường, tức là tự căng thẳng hóa, phức tạp hóa, và cảm xúc hóa hay bản chất công việc mà các doanh nhân đang đầu tư và theo đuổi. Dĩ nhiên sự loại trừ trong thương trường là rất lớn, nó còn kinh khủng hơn cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà khi mình xem đó, bản chất của sự đầu tư kinh doanh đó là thương trường thì tự động chúng ta bị áp lực. Do đó với các phương pháp kinh doanh mà trọng tâm đó, để làm giàu đó, là làm thế nào đó để đạt được niềm tin ở khách hàng và giữ khách hàng lâu dài với công ty và tập đoàn của mình. Theo tinh thần đó, các khách hàng cũ giới thiệu các khách hàng bạn thân và người thân đó đến với công ty sử dụng các dòng sản phẩm của mình. Bỏ qua việc chăm sóc khách hàng thì các doanh nghiệp khó có thể tồn tại, nói chi là phát triển. Cái tiền để chăm sóc khách hàng là rất quan trọng. Với nhận thức đó, phương pháp đó, khi các doanh nhân trở thành Phật tử hay là trở thành tăng sĩ đó, thì sự chăm sóc Phật tử và chăm sóc cho các quần chúng yêu quý mến đạo Phật đó chắc chắn là phải khác biệt hơn là những người đi tu, những người Phật tử không có bối cảnh này. Nói một cách khác là Đức Phật thấy vai trò doanh nhân rất lớn trong việc chia sẻ chân lý Phật, vì doanh nhân á nắm quần chúng thông qua việc sản xuất, cung cấp các dịch vụ, các sản phẩm tiêu thụ đa dạng cho các loại thị trường mà người tiêu thụ là các khách hàng được quan tâm và chăm sóc. Thì Đức Phật á quan tâm và chăm sóc chúng sinh á theo cái công thức á, làm thế nào để mang lại phúc lệ cho số đông. Và không chỉ dừng lại phúc lệ mà còn phải mang lại hạnh phúc. Phúc lệ nó thuộc về giá trị vật chất, hạnh phúc nó thuộc về giá trị tinh thần. Và ở đây Đức Phật làm nêu ra rõ là việc chia sẻ giới thiệu chân lý Phật cho quần chúng đó phải đạt được hai phương diện. Thứ nhất là văn từ, thứ hai đó là nghĩa lý. Văn từ đó thì phải dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để diễn tả chân lý Phật, đó là chủ trương của Đức Phật ở trong kinh. Vì thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ chúng ta mới dễ dàng hiểu rõ, hiểu hệ thống, hiểu sâu chân lý Phật là gì, và phải giải thích được ít nhất là hai lớp ý nghĩa trong từng câu kinh, đoạn kinh, trang kinh, phẩm kinh, bài kinh. Đừng nên dừng lại ở lớp nghĩa đen và chữ trắng, mà phải nhấn mạnh đến lớp ý nghĩa triết lý, mà vốn chúng ta phải cần đến các chìa khóa giải thích về biểu tượng để đào sâu vào triết lý. Vì người Ấn Độ không thích nói hoạch tẹt, không thích nói bạch thoại. Thì giống như các tác phẩm văn học đó, phải có điển tích, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, nó xúc tích và nghĩa lý nó sâu sắc. Thì Đức Phật cũng thế. Và mục tiêu là làm thế nào từ lúc xem quần chúng là khách hàng được quan tâm bởi chân lý và đạo đức, thì chúng ta phải cam kết cả ba giai đoạn. Đoạn đầu tức là lúc chúng ta giới thiệu quần chúng đến với đạo Phật. Đoạn giữa là cái quá trình diễn tiến, và điều này rất là quan trọng. Giữ khách hàng phải là chuyện dễ, và quan trọng hơn nữa là ở đoạn cuối cùng khách hàng vẫn không bỏ chúng ta. Tức là chăm sóc quần chúng toàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, để tránh tình trạng đầu tư theo công thức mì ăn liền. Thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước nhỏ và vừa thường có các tầm nhìn nhỏ và vừa, đó là không đầu tư theo chiều dài ở dạng quy mô và quy mô, tức là nhìn thấy cái tức khắc thôi, chứ không thấy cái đầu tư mà nền tảng uy tín trên sự chăm sóc khách hàng đó sẽ làm cho quần chúng đó yêu quý mến và gắn kết với công ty. Thì bằng con đường đó đó, đạo Phật đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của Ấn Độ. Rất tiếc là vào thời Đức Phật chưa có máy bay, xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, chỉ đi bằng xe bò, xe ngựa là lớn nhất, quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật chỉ độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng trăm quan văn, văn võ, hàng triệu các tín đồ Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo đi theo Đức Phật đó. Chứ nếu như mà Đức Phật sống ở trong thời cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 có máy bay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đó, vũ bão về mọi phát triển đó, thì chân lý Phật đó sẽ lan rộng nhiều hơn nữa. Thì tôi dẫn nhập câu chuyện này nó hơi dài để cho thấy là Đức Phật đánh giá rất cao giá trị và đóng góp của doanh nhân, không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sự phát triển và kinh tế, tăng trưởng các giá trị vật chất, mà xem họ đó là một phương tiện rất hiệu quả trong việc chia sẻ chân lý Phật và đạo Đức Phật. Phần 2, đạo đức trong kinh doanh. Trong kinh Tăng Chi, chương 6 Pháp, trong kinh Chuồng Bộ, Đức Phật có đề cập đến 6 loại nghề nghiệp. Dầu Ngài thừa nhận rằng đó, việc đầu tư vào nó đó, mang lại lợi nhuận lớn. Người Phật tử đó phải tập hài lòng biết đủ để không phải gánh lấy các hậu quả xấu từ việc đầu tư kinh doanh loại hình này trong tương lai. 6 loại nghề nghiệp nên tránh đó bao gồm: thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí, vì đây là lĩnh vực tạo ra sự giết hại mạng sống của con người và các loài động vật. Trong tất cả các loại nghề thì nghề sản xuất vũ khí là làm giàu bậc nhất. Hoa Kỳ đó là nước đứng đầu về sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu. Nên Đảng Cộng Hòa mà lên lãnh đạo Hoa Kỳ đó thì chắc chắn là các bất đồng dù lớn hay nhỏ với các quyền lệ của Hoa Kỳ và các đồng minh đó, thì chính phủ Hoa Kỳ thường quyết định đó là cho phép cất quân đánh, chẳng hạn như Kuwait bị Iraq tấn công, rồi Afghanistan, Syria, Libya, vân vân. Thì bất cứ là tổng thống của Đảng Cộng Hòa nào mà lên đó, thì hầu như là trong giai đoạn đó không có chiến tranh này đó cũng có chiến tranh nọ. Thì đó là cách vừa bảo vệ quyền lệ của Mỹ trên toàn cầu, mà khác đó, đó là cách mà Mỹ giới thiệu các loại vũ khí hạng nặng nhất để chào mời các quốc gia khác mua vũ khí của mình. Thì là người tu học Phật thì chúng ta quý trọng sự sống theo nghĩa đó là mọi sự sống đều bình đẳng và đáng trân trọng. Cho nên là người tu học Phật đó dù biết là lợi nhuận của việc đầu tư sản xuất và buôn bán vũ khí là rất cao, nhưng tuyệt đối không tham gia, vì các hậu quả của nó là tàn phá. Thứ hai đó, nghề buôn bán nô lệ, vì vừa phạm luật pháp thế giới, luật pháp Việt Nam, vừa chà đạp nhân phẩm của con người, xem con người giống như con vật. Hậu bán thế kỷ 20 đó, chúng ta chứng kiến sự thay đổi xã hội lớn do các nước tư bản, từ những cái cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của những người da đen, da màu đối với những người da trắng. Và từ hậu bán thế kỷ 20 cho đến bây giờ đó, nhân loại đó hưởng được các giá trị công bằng ở một mức độ tương đối. Chứ từ năm 1966 trở về trước đó, tại Hoa Kỳ đó, cái việc mà bất bình đẳng giữa người da trắng và người da đen đó đã làm cho người da trắng xem người da đen giống như là thú vật. Và chà đạp nhân phẩm con người để làm giàu, biến con người trở thành một sản phẩm đó, là vi phạm đạo đức cao quý trong kinh doanh. Thứ ba đó là nghề lầu xanh. Mặc dù luật pháp ở phần lớn các quốc gia cho phép, nhưng Đức Phật nhìn thấy các hậu quả sâu xa phát sinh từ lĩnh vực này, khích lệ người đệ tử Phật đó không nên đầu tư, vì nó có phần truyền nhiễm các chứng bệnh chết người qua đường máu và tình dục, và làm cho con người đó là quá thiên nặng vào chủ nghĩa hưởng thụ, đặc biệt đó là hưởng thụ tình dục. Mặc dù nó là điềm ám ảnh lớn đối với người tại gia, và cũng là hạnh phúc lớn, khổ đau lớn đối với người tại gia, và luật pháp cho phép họ trải nghiệm điều đó, nhưng Đức Phật vẫn khích lệ đó là không nên đầu tư. Thứ tư là nghề cờ bạc, vì nó dẫn đến tình trạng đó biến những con nghiện bạc đó trở thành đó tổ sư thân mật, phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình. Thứ năm đó là nghề bào chế độc dược, vì dẫn đến tình trạng phục thuốc độc hoặc là tự tử, tức là dẫn đến các cái chết. Thứ sáu đó là nghề đồ tể, gồm cái quy trình đó chăn nuôi, rồi săn bắt, giết thịt, cung cấp ra thị trường tiêu thụ. Thì đó là sáu nghề mà theo Đức Phật đó, dầu giúp cho các doanh nhân đó có thể làm giàu ngay lập tức, nhưng mà hậu quả của chúng về phương diện đạo đức và hạnh phúc của con người đó là rất lớn, rất nặng. Cho nên đó, chúng ta tập hài lòng theo công thức đó, thà chậm vào một chút, thà giàu ít một chút, mà mỗi tối khi nằm xuống đó, chúng ta có giấc ngủ được an lạc. Thì trên nền tảng đó đó, Đức Phật đề cao nhận thức về sự phát triển trên nền tảng của trí tuệ và đạo đức. Bất cứ ngành nghề nào được luật pháp cho phép ngoại trừ sáu nghề nêu trên, thì người tu học Phật đó phải nỗ lực đầu tư có phương pháp đúng theo nhân, duyên và quả để đạt được các thành quả cao lớn. Do đó, sau khi tu học Phật một thời gian, các doanh nhân nào buông bỏ hết mọi việc, buông bỏ trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm kinh tế, chỉ lo chuyên tu không, thì biết rằng đó là chưa thực tập phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy. Triệu phú cấp cô độc và triệu phú Visakha đại diện cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ ở thành phố Xá Vệ, nơi Đức Phật đã lập ra trung tâm tâm linh vĩ đại nhất của Ngài. Và Ngài đã hành đạo tại đây đó 24 năm 9 tháng. Từ lúc chính thức trở thành Phật tử thì triệu phú cấp cô độc là triệu phú. Đến lúc ông qua đời đó thì ông là tỷ phú. Tức là việc kinh doanh của ông đó chẳng những không dừng, tiếp tục đầu tư, phát triển. Và quan trọng nhất là ông sử dụng các lệ tức hợp pháp từ việc đầu tư của mình để phục vụ nhân sinh. Tức là mở tấm lòng mình ra. Cái đó đó, tôi tạm gọi đó là vượt qua giới hạn của mục đích sống để đầu tư vào lý tưởng sống. Đối với một sinh viên thì mục đích ngắn hạn của họ là tốt nghiệp với một chiếc bằng cao về điểm hạn. Vừa ra trường hoặc là chuẩn bị ra trường đó, đã được các công ty lớn, tập đoàn lớn chào mời cho chính sách ưu tiên với lương bổng cao, và sau đó đó lập gia đình, đầu tư nhà cửa, mở công ty và xem đó là thành công lớn đó. Cái đó chỉ là một đứa sống, mà một đứa sống á về bản chất chỉ giải quyết được các vấn đề cơm áo gạo tiền để đi theo một cái hướng nữa là phục vụ cho ăn mặc ngủ và hưởng thụ thôi. Nếu toàn bộ cuộc sống của con người nói chung và doanh nhân nói riêng đó dừng lại ở một đứa sống đó thì thực ra đó con người không tiến bộ hơn bao nhiêu so với các loài động vật. Do đó các doanh nhân mà cụ thể điển hình như là triệu phú cấp cô độc và triệu phú Visakha, kể từ khi trở thành Phật tử đó, họ ngày càng giàu hơn, và họ đã sử dụng cái uy tín của mình, các lệ tích hộ pháp của mình như là nhịp cầu để giúp đỡ cho các doanh nhân khác và các công nhân làm việc dưới trước của họ. Lần lượt từ thái độ có thiện cảm, yêu quý mến đạo Phật, chính thức trở thành Phật tử. Tôi xin nêu một cái ví dụ về cách hóa độ người thân của triệu phú cấp cô độc. Việt Nam chúng ta có câu á, bụt nhà không thiên. Nhiều khi cha mẹ thương con cái nhiều quá, con cái lờn mặt. Và con cái của phần lớn các doanh nhân á, thiếu thời giờ chăm sóc á, bởi cha mẹ ruột á, dễ bị hư đốn lắm. Tập thành các thói nghiện như là nghiện ma túy, rượu bia, hưởng thụ. Phần lớn là bỏ học nữa chứ. Cư sĩ cấp cô độc đó đã rất thành công trong việc giúp cho vợ, các đứa con trai, các cô con dâu trở thành Phật tử thuần thành. Thì cái cách mà ông làm á, đối với những đứa con trai này thế này. Sức khỏe ông rất là tốt, nhưng ông giả vờ là bị bệnh. Và yêu cầu tất cả các con của ông đó hãy đến chùa Kỳ Viên, nơi cách nhà ông khoảng chừng 5 cây số thôi, ghi chép thật kỹ lưỡng những bài giảng chân lý và đạo đức được Đức Phật chia sẻ. Và ai đó viết càng chi tiết như chừng nào thì ông thưởng to bằng tiền. Và tất cả những đứa con của ông rất là háo hức để được thưởng và được khen. Thì bằng cách tập trung đó thì chân lý Phật đã thấm vào trong não của họ, trong nhận thức của họ. Đến một giai đoạn đó không cần nhờ đi nghe pháp thuê nữa, tất cả các con của cư sĩ cấp cô độc đó đã tình nguyện mỗi khi Đức Phật thuyết giảng chân lý tại chùa Kỳ Viên đó là họ đều có mặt. Chúng ta thử đặt câu hỏi, bao nhiêu doanh nhân chúng ta đã dành thời gian cho người thân của mình, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, để giúp họ trở thành Phật tử như chính mình? Số lượng này có lẽ là không nhiều lắm.
Vì phần lớn các doanh nhân đó chạy đua với thời gian, và hầu như đó chỉ tập trung vào mục đích sống thôi. Còn may mắn đó, vì được sự dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca, cho nên triệu phúc cấp cô độc đó, đầu tư song song mục đích sống với lý tưởng sống, cho nên đó, ông luôn luôn nghĩ đến mọi người. Và do đó các hoạt động từ thiện của ông ấy đó, là nhịp cầu để giúp cho những thành phần cơ nhỡ bất hạnh đó, lần lượt trở thành Phật tử. Có một lần á, do quá tin người, triệu phú cấp cô độc đó bị lừa, và doanh nghiệp của ông đầu tư đó lao đao khốn đốn, suýt nữa là phá sản. Các đạo sĩ Bà La Môn á, đến nói xấu Đức Phật và thuyết phục ông rằng đó, vì ông đi theo Phật Thích Ca, một người từ vai trò thái tử Đông Cung trở thành kẻ ăn xin, thì mỗi sáng Đức Phật đi khất thực mà, ta dùng những cái từ độc địa, từ một người chuẩn bị làm vua mà trở thành kẻ ăn xin, cho nên đó, ông là triệu phú đi theo nhân vật đó thì ông cũng có số phận giống như ông ấy. Do đó doanh nghiệp của ông bị khốn đốn là đúng thôi. Hãy quay trở về với Thượng Đế của Đạo Bà La Môn, mà gia đình ông đó trải qua nhiều thế hệ đã từng thực tập theo. May mắn thay, triệu phú cấp cô độc đó, chẳng những không lay chuyển niềm tin vào chân lý Phật, ông thiết lập niềm tin đó vững vàng hơn và dựa vào lời Phật dạy giải quyết các vấn nạn trên nền tảng phân tích nhân quả. Ông truy ra được đâu là nguyên nhân của niềm tin sai cắt và khắc phục nó, cho nên chẳng những ông đã vượt qua được cơn khốn khó, và sau đó ông lại trở thành là tỷ phú. Do đó câu chuyện này cho chúng ta một bài học đó, là trụ vững được trong sự lập nghiệp đó, là một bài toán khó. Từ lúc nó xuất hiện trong đầu chúng ta hàng trăm cái dấu hỏi lớn, làm thế nào, bắt đầu từ đâu, đối với ai và khi nào. Thì việc phân tích nhân quả đó, nó giúp cho chúng ta sẽ hiểu rõ được bản chất vận hành của các quy luật. Thì trong quy luật kinh doanh, quan hệ giữa nhà sản xuất, khách hàng và sản phẩm, tác động của nó là mẫu mã, là thị trường, là tiếp thị, rồi khuyến mại và nhiều yếu tố khác, bao gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thì nếu mà chúng ta nắm vững được cái quy luật nhân quả của nền kinh tế và quy luật nhân quả của sự đầu tư kinh tế mà doanh nghiệp mình đang đầu tư đó, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ không phải bị đắm chìm vào trong những nỗi lo lắng, căng thẳng, bất an. Như phương Tây nói, thương trường là chiến trường. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có khái niệm 10 như thị, là 10 như vậy. Thì công thức Đức Phật đặt ra rất đơn giản thế này: nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, thời cuộc như vậy, chính trị như vậy, rồi nhân sự như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả trước sau phải là như vậy thôi. Nó là quy luật hết. Những người không nắm được quy luật này sẽ nói rằng là trong kinh doanh nó có sự hên xui và may rủi. Rồi rất nhiều người làm kinh doanh đã chạy theo các phép màu của sự may rủi đó. Thực ra đó là sự trấn an tâm lý thôi. Mà trấn an tâm lý không phải là giải pháp. Người giải pháp á, là phải hiểu rõ cái quy luật nhân quả của kinh tế, thì việc đầu tư của chúng ta mới thành công được. Do đó trong quá trình đầu tư thì Đức Phật nhấn mạnh đến tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Đây là hai yếu tố của bát chánh đạo. Đức Phật đưa hình ảnh của mặt trời ló dạng vào buổi bình minh, mở ra một ngày mới. Con người thức giấc, chim hót líu lo, mọi người đi làm việc, mọi thứ diễn ra trong một ngày. Vai trò dẫn đạo đó của tầm nhìn đó, được Đức Phật sánh ví như là chiếc chìa khóa vạn năng để mở tất cả các vấn nạn và bế tắc. Thì vấn nạn kinh tế, vấn nạn kinh doanh cũng được như vậy. Kinh doanh đó là cách thức biến kinh tế vào trong cuộc sống thực tiễn qua các hoạt động mậu dịch. Còn kinh tế là các học thuyết về kinh doanh. Nhiều nhà kinh tế nổi tiếng thế giới đó có thể đoạt giải Nobel về kinh tế, nhưng mà khi ra làm kinh doanh đó, chưa chắc là giỏi bằng các triệu phú. Thậm chí có nhiều giải Nobel về kinh tế làm kinh doanh rồi vẫn bị thua lỗ. Cho nên đó, doanh nhân đó là những người là kinh doanh trên nền tảng của nhân quả, nó khác với trên nền tảng của lý thuyết kinh tế. Và cái đó nó thuộc về tầm nhìn chân chính. Để từ đó quyết định bởi các tư duy chân chính. Và tầm nhìn chân chính thì nó giúp cho chúng ta có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng. Thì mỗi đầu tư chúng ta là chắc chắn, chúng ta đã rõ được nhân duyên và quả của nó, thì không cần phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an gì đó. Thì nhân như vậy, duy như vậy, vân vân, thì tự động kết quả là như vậy thôi. Bằng cách này đó thì các nhà kinh doanh theo đạo Phật dạy đó sẽ không phải tốn quá nhiều công sức mệt mỏi về vấn đề cảm xúc. Nhờ đó đó chúng ta mới chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình được. Và khi một doanh nhân lớn với vai trò là CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hay giám đốc, hoặc tối thiểu ở các vai trò trưởng phòng ban đi, là người có thực tập Phật pháp, giải phóng được các căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau, thì chắc chắn rằng cái sự tương tác của họ đối với những đối tác và đối với những người làm việc cộng sự đó sẽ là một cái gì đó rất dễ chịu và thoải mái. Còn mà không á thì người cấp trên á tạo chỉ tiêu, và thông qua chỉ tiêu á thì gây áp lực cho cấp dưới, và cứ như thế đó là cả một cái quy trình gồm có nhiều mắt xích đó, tạo ra cái áp lực cho nhau thôi. Thành quả kinh doanh thì vẫn có, nhưng mà kết quả của hạnh phúc thì không. Thì đưa lên bằng cân á, thì đạt được phúc lệ nhưng mà không đạt được an lạc á, thì chỉ là mớm một phần của cuộc sống thôi. Đang khi Đức Phật nhấn gửi 55 triệu phú đi tu theo Ngài đó, đó là hãy mang lại phúc lệ và hạnh phúc cho số đông. Có nghĩa là phúc lệ đó thì là nó hướng đến mục đích sống, còn cái an lạc nó hướng đến lý tưởng sống. Chúng ta phải phát triển đồng điều cả hai phương diện đó. Thì với tầm nhìn đúng đó thì tôi mong các anh chị doanh nhân đó suy nghĩ bốn khái niệm để gắn kết với chìa khóa giải quyết các vấn nạn. Khái niệm một đó, nỗ lực, effort. Khi có nỗ lực, chúng ta giàu có chậm lụt, trước sau gì cũng đạt đến sự thành công. Ai đầu tư doanh nghiệp mình trên nền tảng có nỗ lực không đó, thì doanh nghiệp đó từ lúc khởi nghiệp cho đến 10 năm, 20 năm sau vẫn là doanh nghiệp nhỏ. Và nếu mà khá lắm đó, thì phấn đấu lên được là doanh nghiệp vừa. Còn là mỗi công dân đó mà đầu tư vào sự nỗ lực không đó, thì suốt cả một kiếp người là vất vả bởi các nghề lao động tay chân, hay là ô xin, hay là lao động phổ thông thôi. Chỉ đủ giải quyết là cơm áo gạo tiền hết. Khái niệm hai đó là skill, tức là kỹ năng. Người có kỹ năng, tức là có những kiến thức phương pháp cụ thể, nó khác với kiến thức phương pháp lý thuyết. Phần lớn rất nhiều người tốt nghiệp cử nhân kinh tế, rồi thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ kinh doanh, thạc sĩ quản trị, mà nếu không có các kỹ năng ở trong kinh doanh đó, thì hầu như là ra được tuyển dụng đó, làm cũng không có khá. Thì người đầu tư vào kỹ năng đó sẽ có thể trở thành là trưởng phòng, trưởng ban, hay là quản đốc, hay là giám đốc. Lương có thể cao hơn các công dân bình thường từ 2 cho đến 4, 5 lần là hết. Suốt quả một kiếp người cũng tiếp tục đi làm thuê thôi, làm thuê với lương cao. Khái niệm 3 đó là kỹ thuật, technology. Tức là sử dụng các phát minh của khoa học hiện đại, đầu tư cơ giới hóa trong mọi lĩnh vực, nhất là cái quy trình sản xuất. Thì hiệu suất và hiệu quả kinh tế từ việc đầu tư này sẽ cao hơn. Và nếu có tầm nhìn đó, kỹ thuật đó, thì những người đó, đó sẽ trở thành là những nhà lãnh đạo kinh doanh, những nhà quản trị kinh doanh, lãnh đạo chính trị, quản trị chính trị, lãnh đạo xã hội, quản trị xã hội. Và khái niệm thứ tư đó là công nghệ, industry, đó là đỉnh cao của kỹ thuật. Và các công nghệ ngày nay đó, nó liên hệ đến Internet, các phần mềm ứng dụng, các app ứng dụng như Mark Zuckerberg từ năm 2003, từ một cậu thư sinh bạch diện thiếu tiền đóng học, đã nhanh chóng trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Chưa đầy 16 năm lập nghiệp, là nhờ vào việc phát minh ra Facebook và trở thành là cái mạng truyền thông lớn nhất toàn cầu, có trên 3 tỷ người sử dụng hiện nay. Cho đó là một cái ứng dụng của công nghệ thôi. Và giữ tác quyền của công nghệ đó, đầu tư quảng cáo cho công nghệ đó, thì lợi tức kinh tế của nó gia tăng. Thì tương tự, khi chúng ta có được tầm nhìn lớn với tư duy đúng, thì từ nỗ lực thông thường chúng ta nâng mình lên thành người có kỹ năng. Từ có kỹ năng chúng ta nâng mình lên thành người có kỹ thuật. Từ có kỹ thuật chúng ta nâng mình lên thành người có công nghệ và biết tận dụng công nghệ để không bị loại trừ bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì đây là một cái cuộc cách mạng nó làm đảo lộn và thậm chí phá vỡ thị trường lao động. Người ta sẽ thay thế sức người bằng máy, thay thế cái rủi ro của con người bằng cái sự chính xác của máy, thay thế cái giới hạn của con người bằng cái sự đáp ứng thỏa mãn khách hàng của máy móc với độ chuẩn xác cao. Và nếu sống trong bối cảnh xã hội công nghiệp lần thứ tư này mà không tận dụng được các công nghệ đó, thì chúng ta chưa đạt được tầm nhìn chân chính mà Đức Phật đã đề cao đó. Nó là chìa khóa của các vấn đề. Thì nói như vậy để các anh chị thấy rất rõ đó, 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đó có tầm nhìn rất là sâu sắc đó, về vấn đề kinh tế, kinh doanh, là tác động của kinh tế, kinh doanh đối với đời sống của con người, bao gồm đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống dân sự, đời sống xã hội, đời sống pháp lý, đời sống kinh tế và nhiều phương diện khác. Do đó các anh chị nên cảm thấy mình may mắn là các doanh nhân Phật tử, mặc dù có người mới đến với Đạo Phật vài tháng, vài năm, nhưng mà việc chọn Đạo Phật làm con đường tâm linh là một sự chọn lựa đúng. Hãy nên hãnh diện tự hào về sự chọn lựa đó. Phần 3, vì gần hết thời giờ rồi, thì tôi sẽ trình bày ngắn về các thực tập cần thiết. Theo đó, đó các doanh nhân đó có thể vượt qua được áp lực của nghề nghiệp và các thách thức trong cuộc sống, trải nghiệm được hạnh phúc trong đời và chia sẻ các hạnh phúc đó cho người thân của mình. Dầu tôi đi tu từ 14 tuổi, nay đó đã gần 36 năm, chưa từng làm kinh doanh, nhưng mà với vai trò là tu sĩ và làm trụ trì chùa Giác Ngộ từ năm 1992 đó, tôi may mắn là tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau, giới chính trị, giới danh nhân, giới trí thức, giới trẻ, giới bình dân, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, trong cộng đồng Việt Nam trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi đã đi được hơn 20 quốc gia chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Có lẽ về phương diện này đó là tôi là tu sĩ Việt Nam thuyết giảng nhiều nhất cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại trong suốt 17 năm qua. Và khi tiếp xúc như vậy đó thì tôi nhận ra rất rõ, không chỉ bằng lý thuyết, rằng là các doanh nhân đó gần như là rất vất vả trong việc từ lúc start up cho đến trụ vững, rồi cân bằng thời gian cho công việc, bản thân, gia đình, người thân, giải trí, đặc biệt là sinh hoạt tinh thần. Nếu không quản trị được thì các doanh nhân chỉ dừng lại ở điều mà tôi gọi là phúc lệ, tức là mục đích sống. Và thay vì đó, bên cạnh cái việc đạt được mục đích sống đó, Đức Phật khuyên chúng ta đó là hướng đến an lạc hạnh phúc, tức là lý tưởng sống, thì phần lớn các doanh nhân đó bỏ quên yếu tố tinh thần này. Các thực phẩm tinh thần đó, đối với doanh nhân quan trọng hơn cả thực phẩm vật chất đối với cơ thể. Cơ thể chúng ta cần thức ăn để nhai, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, ít nhất một lần tắm trong ngày đó để làm mới thoải mái cơ thể, trang sức phẩm để làm cho mỗi người có cảm giác tự tin lịch lãm hơn. Đời sống tinh thần của con người đó cũng cần đến các loại chất bổ, thậm chí còn quan trọng hơn thế nữa, và bao gồm chất bổ trí tuệ, chất bổ đạo đức và chất bổ từ sự thực tập Phật pháp. Thì tôi rất mong các anh chị doanh nhân đó đừng nên bỏ quên yếu tố quan trọng này. Là những người doanh nhân đó thì kỹ năng quản trị thời gian và công việc đó, quý vị đã nắm nằm lòng rồi, thì đó là bài học đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta tăng cường thêm cái gói thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí, bên cạnh việc giữ gìn sức khỏe thể chất. Vì hạnh phúc của con người đó nó lệ thuộc trước nhất là phải có được sức khỏe thể chất. Cái đó đó chúng ta có thể đạt được thông qua sự tập luyện các loại thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi và giới tính, rồi kiên cử trong ăn uống, sống trong môi trường không bị ô nhiễm bởi đất nước, không khí và tiếng ồn. Nhưng làm chủ được sức khỏe cảm xúc và tâm trí đó, phần lớn các doanh nhân bị thất bại. Và theo Đức Phật đó, hạnh phúc của con người thực ra đó chỉ là sự làm chủ cảm xúc thôi. Từ năm 1986 thì ở phương Tây có khái niệm thông minh cảm xúc, emotional intelligence, mà thực ra đó thì trong các kinh điển Pali và Đại thừa đó, Đức Phật gọi đó là các tâm sở thiện. Tâm sở là thái độ tâm lý, thiện là có ích, có giá trị. Các thái độ tâm lý có giá trị, thì trong tâm lý học hiện đại thì ta gọi đó là giá trị sống hay là phẩm chất sống. Thì khái niệm thông minh cảm xúc đó, đó là những loại cảm xúc tích cực, cảm xúc hài hòa, cảm xúc thích ứng, cảm xúc lạc quan, cảm xúc hợp tác, cảm xúc bỏ qua, cảm xúc tha thứ, vân vân. Đều là các phẩm chất tâm lý cao quý được Đức Phật phân tích trong rất nhiều các kinh. Cho nên về bản chất đó, thì đạo Phật không phải là tôn giáo theo nghĩa mà các tôn giáo nhất thần và đa thần sử dụng, mà đạo Phật là con đường thực tập và trải nghiệm để mang lại các giá trị trị liệu các nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Do đó từ phương diện tâm lý học đó thì điều quan trọng đầu tiên đó, Đức Phật dạy mỗi người cần phải làm chủ các phản ứng cảm xúc. Để làm chủ được nó đó, thì trước nhất chúng ta phải khép lại thái độ cường điệu quá vấn đề, quan trọng quá vấn đề, nghiêm trọng quá vấn đề. Chuyện nhỏ xích vừa, chuyện vừa xích to, chuyện to đó xích lớn như là quả đất. Chúng ta phải làm theo quy trình ngược lại: chuyện lớn như núi xem như tảng đá, chuyện lớn như tảng đá xem như cục đá, chuyện lớn như cục đá xem như cục sỏi, chuyện lớn như cục sỏi xem như hạt cát, chuyện như hạt cát xem như không có gì. Và muốn làm được việc đó đó, thì chúng ta cần phải bỏ qua thói quen sử dụng các cảm thán từ tiêu cực. Cảm thán từ nó gồm có hai hướng: hướng cảm xúc tích cực và hướng cảm xúc tiêu cực. Cảm thán từ tiêu cực đó là những cái từ rất là nặng nề, mà khi mình phát ngôn ra hoặc là tư duy trong đầu thôi, mình đã cảm thấy mệt mỏi, người nghe cảm thấy nặng nề, và đôi lúc đó, cắt đứt luôn mối quan hệ dân sự và xã hội hay quan hệ gia đình với chúng ta. Những từ như là: ôi trời ơi, trời đất ơi, tại sao cuộc đời tôi khổ thế này, chết tôi rồi, hư việc hết rồi, tiêu rồi, thất bại rồi. Tất cả các cảm từ mà ở cuối chữ của nó bằng dấu chấm than và dấu chấm than, dấu chấm hỏi đó, nó làm cho người mô tả cảm thấy mệt mỏi, mà người nghe trong sự truyền thông có liên hệ đó cũng mệt mỏi theo. Thì trong mọi tình huống, nhất là trong các nghịch cảnh và thách đố đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tập thái độ thản nhiên, tức là xem mọi việc đó nó diễn ra theo cái quy trình nhân quả mà. Chỉ cần điềm tĩnh, chúng ta sẽ truy ra được đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, nguyên nhân hoàn cảnh xã hội, để tìm ra các giải pháp thích hợp. Và không đó, chúng ta sẽ bị lính quýnh trước những cái biến cố, và làm cho mình gần như là thay vì đủ sức để giải quyết nó, chúng ta đã làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, tồi tệ hơn. Và bằng cách này, chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của cảm xúc, và đó là một thất bại về hạnh phúc. Điều thứ hai đó là tập nhìn hướng tích cực để vượt qua các trạng thái tiêu cực, các cảnh huống chướng tai gây mắt trong đời. Các anh chị thử hình dung một thí nghiệm khoa học của các bác học Nga cho hai người vừa đi bộ từ sa mạc về, vào hai căn phòng cách nhau một cái vách tường, và cả hai đó được tặng cho nửa cốc nước thôi, không được may mắn này được 3/3 ly đâu, chỉ nửa cốc thôi. Và họ yêu cầu đó hành lữ khách làm từ sa mạc trở về hãy uống nước này. Chàng trai lực lưỡng ngắm nhìn ly nước xong than ngắn thở dài: trời đất ơi, tôi to con lớn xác thế này, nửa cốc nước uống làm sao đủ sức cho tôi. Than viền xong á, cậu ấy giận dỗi không thèm uống nước, mệt lả người, sau đó ngất xỉu. Ở bên kia phòng đó, cùng với nửa cốc nước đó, chàng thanh niên còn lại đó, nở một nụ cười: tôi rất biết ơn các anh chị, nếu thiếu nửa cốc nước này đó, có lẽ là tôi sẽ chết khát. Uống vô đỡ khát, cậu thanh niên đó ngã lưng xuống sàn ngủ ngay lập tức. Mấy tiếng sau phục hồi sức khỏe và trở thành người hữu dụng. Có một tình huống mà cả hai đều không có sự lựa chọn khác hơn, tốt hơn, thì vấn đề còn lại là phải điều chỉnh thái độ. Ở đây vẫn là điều chỉnh thái độ cảm xúc thôi, theo chiều hướng tích cực, để chúng ta không tự làm khó cảm xúc cho mình. Thì là các doanh nghiệp lớn đó, thì để thành công cho tập đoàn hay là doanh nghiệp của mình đó, chúng ta phải đưa ra chỉ tiêu đầu năm, chỉ tiêu từng quý cho giám đốc, rồi cho các phân xưởng, cho các trưởng phòng, rồi treo giải thưởng, v.v. Vấn đề quan trọng không phải nằm ở chỗ đó, mà quan trọng là phương pháp kinh doanh của chúng ta có phù hợp nhân quả làm giàu không. Chỉ cần làm sao tìm ra được phương pháp đó với tầm nhìn đúng thì là nhà đầu tư, các anh chị không cần phải lo lắng gì hết á. Với phương pháp đúng đó, nỗ lực đúng đó, sự kiên trì đúng đó, sự hợp tác một cách nhuần nhuyễn giữa các phòng phân ban và các nhân viên thì tự động nó kéo theo cái kết quả thành tựu, đó là sự làm giàu ta. Còn nếu mà mình không có được một cái kịch bản hoàn chỉnh đó thì dù có lo lắng căng thẳng cỡ gì nữa, thành quả vẫn không như được sự trông đợi. Cho nên á, tự buồn chán với các kết quả kém, rồi quyền rủa chửi bế mắng nhiếc chì chiết nặng nhẹ, nói dai nói dài nói dở, giận dai giận dài giận dở đối với những người cộng sự, đối tác và dưới trướng đó, chỉ làm cho chúng ta biến thành kẻ thù của nhau thôi. Thay vì sau những cái việc nỗ lực cùng nhau gắn kết nhau hơn thì rất nhiều người đã không thèm nhìn mặt nhau nữa. Cái gì hãy tự đánh giá là thỉnh thoảng chúng ta bị rơi vào tình trạng đó vì sự căng thẳng do các chỉ tiêu chúng ta đặt ra không đạt được kế hoạch. Để thấy rõ được cái quy luật nhân quả trong kinh doanh nó quyết định sự thành công trong kinh doanh, chúng ta hãy nhớ đến một vài câu chuyện Đức Phật sử dụng như ẩn dụ. Một hôm nọ đó, Đức Phật kêu các chú tiểu xuất thân từ một đồng dẫn mấy con bò cái vào nơi mà Đức Phật thuyết giảng, ai cũng ngạc nhiên hết. Và Đức Phật yêu cầu các chú tiểu này đó hãy vắt sữa từ sườn bò, lưng bò, đuôi bò, chân bò, bụng bò. Mấy chú tiểu cười tủm tỉm nói là Đức Phật không hiểu chi hết. Sau 60 giây, Đức Phật hỏi, đã có sữa chưa? Các chú trả lời là không thể có. Đức Phật hỏi, vì sao không thể có sữa, đang khi trữ lượng sữa trong bò rất nhiều? Các chú đồng thanh trả lời, vì vắt sữa bò không đúng chỗ. Đức Phật hỏi, vắt đúng chỗ là chỗ nào? Đó là ở cái vú sữa của con bò. Đức Phật cười và nói rằng là đây là điều mà thầy muốn dạy các con. Cái nguyện vọng của con về một thành tựu nào đó là một chuyện, phương pháp quyết định cái sự thành công, biến cái ước mơ đó trở thành hiện thực hay không. Do vì vắt sữa bò không đúng chỗ, dầu có kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực, cuối cùng không có thành quả. Như là phương pháp đúng hay là con đường đúng, hay là cách để giải quyết các vấn đề. Cho nên thay vì buồn, cô đơn, tuyệt vọng bởi sự thất bại trong đầu tư, chúng ta đừng bỏ cuộc, hãy tập trung điềm tĩnh để tìm ra đâu là cái mắt xích chính của cái sự thất bại này. Nếu chúng ta không đủ sức thì chúng ta nhờ các chuyên gia đánh giá, phân tích giùm, tìm ra được cái lỗi hệ thống đó là chúng ta khắc phục nó hết mấy chục phần trăm mà. Cho nên đó, không có làm khó cảm xúc cho mình và những người cộng sự đối tác, mà hãy điều chỉnh phương pháp để cho nó trở thành là tốt đẹp hơn. Điều thứ ba đó là dành thời gian thực tập thiền. Thiền không phải là một sản phẩm của thiền tông. Thiền là ba trụ cột tâm linh quan trọng của Đức Phật. Hai trụ cột còn lại là trí tuệ và đạo đức. Thì theo Đức Phật đó, để thành công trong một đời sống thì con người đó phải có kiến thức về phương pháp, phải có đời sống đạo đức để giữ được uy tín lâu dài với các đối tác và khách hàng. Và phải có sự tập thiền định để làm chủ cảm xúc, làm chủ lối sống và hành vi. Bỏ qua một trong ba phương diện này đó thì các doanh nhân đó chỉ có thể thành công ở trong mục đích sống chứ chưa bao giờ đạt được lý tưởng sống. Lý tưởng sống là trước nhất là hạnh phúc cho mình, và sau đó là chia sẻ các hạnh phúc mình cho đời, bao gồm những người thân thương. Để trong việc hành đạo cũng vậy, tất cả các vị tăng sĩ đều phải cam kết với Đức Phật đó, để chuyển hóa từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân đó, thì phải hoàn thiện được ba trụ cột tâm linh đó. Và quan trọng không kém vẫn là thiện. Hậu bán thế kỷ 20, phương Tây đó chứng kiến cái cuộc cách mạng thiền, Zen Revolution. Là bởi vì phương Tây bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo khi nền khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển quá cao, tính toàn cầu quá đã làm cho các kiến thức của con người đó được lan tỏa trên quả địa cầu như là trong lòng tay. Và do đó những thông tin được mô tả trong phần lớn các kinh thánh thuộc các tôn giáo ở phương Tây đó không làm cho các nhà tri thức thỏa mãn được nữa. Họ bị khủng hoảng nghiêm trọng và họ tìm về châu Á, và trong số đó một thiểu số may mắn bắt gặp được đạo Phật, và họ đã đến với đạo Phật bằng con đường minh triết, con đường thực tập thiền. Bởi vì con người hiện đại, nhất là qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp trong suốt 250 năm qua, con người đã trở thành một cái máy một phần nữa rồi. Cho nên nếu không được tập thiền để giải phóng những căng thẳng và tăng cường sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí đó, thì chúng ta sẽ trở thành con lật đật của chủ nghĩa hưởng thụ thôi. Chúng ta tưởng rằng mình đang hưởng thụ chúng, nhưng trên thực tế bằng thói quen tạo thành cơ nghiện, chúng ta đã bị chúng hưởng thụ mình và đánh mất chính mình. Đó là vong bản. Cuộc cách mạng thiền ở phương Tây đã làm cho giới trí thức xoay lưng lại với các tôn giáo nhất thần và tôn giáo đa thần, mà phần lớn nó là mê tín, hướng đến đạo Phật với sự thực tập. Và bằng sự thực tập đó, là con đường duy nhất thôi giúp cho chúng ta đó trở thành là những người thật sự có hạnh phúc bên cạnh việc làm giàu, và sử dụng các giá trị làm giàu hợp pháp đó, cho các mục đích nhân sinh. Để thực tập thiền thì các anh chị chỉ cần lưu ý một số điều căn bản. A, về tư thế đó, thì thiền được Đức Phật hướng dẫn đó, có thể thực tập qua ba tư thế: thiền ngồi, thiền đi và thiền nằm. Thiền nằm đó áp dụng cho thư giãn giữa trưa sau khi đi bách bộ hay là đi thiền hành chung mình 20 phút sau khi ăn cơm trưa đó, thì các anh chị có thể ngả lưng 30 cho đến 60 phút. Và để thực tập thiền nằm á, thì các anh chị chỉ cần nhớ là toàn thân mình á, với sự có mặt của 84.000 lỗ chân lông, tỏa chiếu ra năng lượng từ bi, xóa hận thù, quan trái, rồi quan khiên, rồi với bất cứ ai ở trong đời. Chứ nhất là tương tác với người thân, người dân, làng xóm, cộng đồng và toàn nhân loại này, tất cả các loài động vật. Thì bằng cái sự thực tập thiền từ bi như vậy đó, với hơi thở ra vào điều đặn, chúng ta sẽ rơi vào giấc ngủ rất là nhanh, không có rơi, không có bị kẹt vào trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Thiền đi đó thì áp dụng sau khi ăn cơm. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy bốn chữ: phạn thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm là phải đi kinh hành. Kinh đó là đi nhiễu vọng, kinh hành là đi nhiễu vọng. Nhiễu vọng một ngôi chùa hay là ở tại gia thì quý vị có thể đi xung quanh ngôi nhà của mình, hay là đi trên một cái con đường nào thư thái, có nhiều cây xanh, không khí trong lành. Đừng vội ngồi liền, làm việc liền. Tệ nhất là nằm liền, sau này sẽ bệnh béo phì, rồi tim mạch, thận, gan, bao tử, rồi mở trong gan, mở trong máu và nhiều cái tai biến khác. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì Đức Phật dạy đi thiền hành. Mỗi ngày Đức Phật ăn có một bữa cơm giữa trưa thôi, thì sau khi ăn cơm Đức Phật đi thiền hành trung bình 30 phút cho đến 40 phút. Sau đó Đức Phật mới bắt đầu đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Sau đó mới trở về lại chùa. Mỗi ngày trung bình Đức Phật đi vào đề khoảng 9 tiếng đồng hồ để độ sinh. Độ những nhóm nhỏ 30 người, 50 người, 70 người và giúp cho họ trở thành người hạnh phúc. Thì thiền hành giúp cho chúng ta đó là thư giãn toàn thân qua các động tác đi chậm rãi, bước từng bước chân an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, khoan thai, tự tại, thảnh thơi trên mặt đất. Thì nếu nhà có cỏ thì chúng ta đi chân không càng tốt. Vì dưới cỏ nó có rất nhiều khí oxy nitơ, nó tác động lên cái chân của chúng ta, nó làm cho mình rất là thoải mái. Và khi đi thì hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng thư thái, theo công thức 5-10. Hít vào 5, thở ra 10. 5 là 5 giây, 10 là 10 giây. Giữa hơi thở ra và vào đó, trong động tác đi đó thì chúng ta không nên nín thở ha. Và không quan trọng đến mục đích đến. Quý vị cứ tập làm quen đó, mỗi một bước chân đi của mình, đối với người nhỏ con như tôi đó thì nó được đó là 5 tấc. Những người lớn con 1 thước 7, thước 8 là được 7 tấc. Người là cao 2 mét là được 1 thước. Mình cứ tập đó, là đo cái bước đi của mình. Như vậy là đi bao nhiêu bước chân đó, là chúng ta sẽ được là 1 phút và 2 phút. Và cứ như thế chúng ta đếm con số bước chân đi, tập trung vào hơi thở và cái động tác đi thôi. Tầm mắt nhìn tới phía trước khoảng chừng 3 mét. Trong vòng 15-20 phút thôi, đầu óc, cơ thể rất thoải mái. Còn thiền ngồi đó là quan trọng nhất và cốt lõi nhất. Thì dĩ nhiên là doanh nhân đó thì quý vị gần như là phải ngồi suốt ngày ở công ty rồi. Do đó không cần thiết phải ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà. Vì có những người bị đau viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thần kinh tọa do ít vận động. Mà thực tập thiền với động tác ngồi đó, quý vị sẽ mất thời gian trong việc đối phó với cảm giác khó chịu, tê, đau, nhức, mỏi. Vì cái cốt lõi của thiền không phải là ngồi, ngồi chỉ là một công cụ thôi. Vì đó quý vị có thể ngồi trên ghế, dưới ghế có cái niệm kim đan khoảng chừng 4 cm. Tránh ngồi trên niệm thụng vì nó sẽ đau xương sống. Nằm niệm thụng cũng đau xương sống. Còn cái lưng ghế nó phải thẳng đứng để giúp cho cái lưng chúng ta trở thành một bức tường. Buông thư toàn thân, đừng có gồng gò cứng đơ cứng ngắc thế này thì nó sẽ không thư giãn được. Thì đó là các động tác nội. B là việc theo dõi hơi thở. Thì có 6 vị trí mà các anh chị cần phải quan tâm. Thứ nhất là hai cửa lỗ mũi. Thứ hai là khoang mũi. Thứ ba là thanh quản. Thứ tư là ngực. Thứ năm là bụng. Thứ sáu là đan điền. Thì khi ngồi đó, chúng ta sẽ hít thở với công thức 6-10. Giữa 6-10 thì có hai con số 2. 6, 2, rồi 10 và 2. Hít vào 6 giây bằng lỗ mũi. Nín thở 2 giây. Thở ra 10 giây bằng lỗ mũi. Và nín thở 2 giây. Thở như vậy được gọi là thở với chu kỳ 4 thì. Rất khoa học. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Vì thở bằng lỗ mũi, trong lỗ mũi chúng ta có hệ thống lọc bởi các lông và hệ thống lọc tự nhiên để thanh tẩy khí từ bên ngoài đi vào. Và khi mình thở tống hơi ra đó, mà thở bằng miệng đó, thì chúng ta sẽ mất năng lượng vì cái hơi nước nó đi ra quá nhiều, cho nên phải dùng lỗ mũi. Ngoại trừ là đang lúc chạy bộ hay là đang lúc leo núi đi thang thì chúng ta phải thở bằng miệng. Vì lúc đó cái lượng oxy nó đòi hỏi chúng ta phải đưa vào trong não nó nhiều hơn bình thường, đưa vào trong máu nó nhiều hơn bình thường, thì lúc đó cần phải thở bằng miệng nó nhanh. Còn bình thường khi thực tập thiền á, ngồi yên hoặc là đang đi kinh hành với tư thế chậm thì thở vào thở ra bằng lỗ mũi. Nín 2 giây ra để cho thanh khí được đi vào đến tận đan điền. Rồi khi mà thở ra đó, nên là tiếp tục nín 2 giây để cho trượt khí không còn bám ở đan điền nữa, nó được tống xuất ra bên ngoài. Khi đi qua 3 vị trí cửa mũi, khoang mũi, thanh quản, chúng ta cảm nhận được luồng thanh khí tiếp xúc với đó. Còn ở vị trí bụng, ngực và đan điền đó thì quý vị liên tưởng phình, 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 đủ là phình bụng, xin lỗi, phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Tức là nó đi vào vị trí nào đó thì ở vị trí đó nó giãn nở ra to hơn để đẩy và đưa khí vào bên trong. Còn khi mà tống xuất khí ra bên ngoài đó thì chúng ta liên tưởng xẹp, 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 tức là thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực. Quan sát các trẻ thơ ngủ tự nhiên á, chúng ta thấy là bụng, ngực và đan điền của chúng á phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống. Khi chúng ta lớn á, vì căng thẳng lo lắng nhiều quá, chúng ta quên thở theo cách đó. Hãy thở hồn nhiên như các trẻ thơ. Và nếu thở bốn thì bằng công thức 6-2-10-2 thì trung bình 18 chu kỳ hơi thở như thế, quý vị thở được 3 phút rưỡi cho đến 4 phút. Là các doanh nghiệp bận rộn đó, thì mỗi buổi sáng ít nhất quý vị nên chăm sóc sức khỏe, cảm xúc và thể chất tinh thần cho mình đó, trung bình 8 phút. Tức là 3 lần con số 18 đó, tức là 48 lần thở. Và nếu như quý vị đang có mặt ở văn phòng làm việc thì đừng có tiếc nuối thời gian gì hết á. Cứ sau trung bình 90 phút làm việc á, nếu quý vị làm trong tư thế ngồi thì quý vị có thể đứng dậy nha, nhắm mắt lại và hít thở 18 lần, là quý vị chỉ có mất có 3 phút thôi. Sau đó đi vào trong nhà vệ sinh, xong rồi quay trở lại làm việc tiếp, thì không bao giờ quý vị bị căng thẳng. Còn nếu quý vị đang làm với tư thế đứng thì giờ nghỉ giải lao trung bình 90 phút á, thì quý vị có thể ngồi vừa xoa bóp vừa thở, lấy tay trái chăm sóc tay phải chăm sóc trái và hai tay chăm sóc hai chân. Tức là ngồi thoải mái thôi và cũng nhắm mắt lại để chi, để chúng ta thư giãn. Vì con mắt là cửa ở tâm hồn, cho nên các cái phản ứng nhận thức từ con mắt nó làm cho não hoạt động thường xuyên, không ngừng nghỉ được. Và cái đó nó tạo ra mệt mỏi cảm xúc, mệt mỏi thái độ, và tất cả cái đó tạo ra sự căng thẳng. Tương tự vào buổi chiều và buổi tối, nếu mình làm đủ thì được 36 phút, hay là 18 phút buổi sáng, 18 phút buổi chiều. Tối thiểu trung bình chúng ta phải được là 30 phút chăm sóc sức khỏe cảm xúc. Thì lúc đó quý vị chỉ nhớ cái cốt lõi của thực tập thiền là gì? Buông xả hết tất cả. C, trọng tâm của thực tập thiền. Thiền thì nó có nhiều cấp độ tu. Đối với các doanh nghiệp đơn giản nhất là trong lúc thực tập thiền đó, quý vị nhớ bốn chữ thôi: xả, niệm và thanh tịnh. Xả là buông bỏ, là quăng đi, là ném đi. Niệm là các ý niệm. Các ý niệm nó bao gồm giận dữ, lo lắng, sợ hãi, bất an, ganh ghét, hờn căm, thù hận, rồi chấp dai, vân vân. Thì nó đều là làm cho tâm thức chúng ta bị những vết thương lòng. Thế giờ khi thực tập thiền là chúng ta buông hết những thứ đó. Rồi đối tượng thứ hai đó cần phải buông là gì? Đó là buông những gì thuộc về quá khứ. Đừng dựng một cuốc mã quá khứ lại, chuyện nào đã qua khép nó lại ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Rồi cũng buông luôn tương lai, đừng có lo lắng căng thẳng về tương lai, những chuyện chưa xảy ra. Chỉ tập trung vào dòng chảy của hiện tại, vì mình đang thư giãn mà. Chỉ nhớ hơi thở, nụ cười, an lạc, bình an thôi. Mọi thứ còn lại trên đời quên hết đi, đừng nhớ gì hết đó. Đó là chúng ta xả niệm có điều kiện. Niệm đây là mọi ý niệm. Ý niệm về thời gian, quá khứ và tương lai, ý niệm về công việc, ý niệm về trách nhiệm, ý niệm về lo lắng, căng thẳng, vân vân. Thì có nhiều người đó nếu không lo xa thì buồn gần thì sao? Đừng có lo, về đang thực tập chúng ta phải xả. Xả để não được tươi mát. Và khi mình hít thở thật sâu á, thì neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra tốt lành. Nội dung xả kế tiếp đó, đó là các nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra hoặc là do người khác tạo ra. Đừng ám ảnh bởi nó. Thì cứ liên tưởng giống như là cái kẽm gai đó. Mà nếu không may đó, tay chúng ta nắm lại chúng, thì bỏ một tích tắc cái sự ghi chặt cái kẽm gai này đã làm cho tay chúng ta rỉ máu, đau nhức dữ lắm và nhiễm trùng. Trên thực tế đó, nhận thức được bàn tay đẫm máu bởi nắm miễn chai hay kẽm gai thì rất dễ, nhưng chúng ta bị thất bại trong việc nhận thức ra rằng đó, chúng ta ôm rất nhiều các nỗi đau quá khứ và nỗi đau hiện đại trong tâm của mình bằng những lý do là tôi không thể bỏ qua được, tôi không thể tha thứ được. Và điều đó chúng ta đã vô tình biến mình trở thành nạn nhân. Mỗi lần kể về nó, chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa. Và điều đó là không thông minh. Do đó trong thời gian thực tập thiền đó, buông hết mọi ý niệm, như Kinh Kim Cương Đức Phật đã dạy: ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là giữ tâm không bị vướng dính vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không vướng vào quá khứ, hiện tại, tương lai, không vướng vào tất tần tật mọi thứ trên đời. Lúc đó quý vị liên tưởng tâm của mình như là trạng thái chân không, mà trong chân không thì không có sự dính, không có sự rơi, mọi vật á là lơ lửng như thế này. Chúng ta hãy xem lại cái thước phim các nhà khoa học vũ trụ đi vào vũ trụ, như là Armstrong có mặt ở trên mặt trăng vào năm 1969, hay là anh hùng Phạm Tuân của Việt Nam, lúc đó 20 tuổi hoài, là người Việt Nam đầu tiên đi vào phi thuyền Apollo cách đây mấy thập niên. Thì cái trạng thái lơ lửng đó, đó nó được gọi là chân không. Thì tâm của người thực tập thiền đó hãy trở nên chân không quá, tức là không dính vào bất cứ một cái gì hết đó. Thì trạng thái tâm lúc đó nó gọi là vô thức, nó ngừng cái hoạt động của ý thức, nó giống như vật vô tri vô giác tạm thời vậy đó. Thì thực tập được điều này đó, dầu chỉ trong vòng 8 phút đến 15 phút thôi, năng lượng của các anh chị doanh nghiệp và làm những nghề nó thuộc về tư duy trí óc đó sẽ giảm đi các căng thẳng, và điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi được sức khỏe. Vì thời gian đã hết, và ngày hôm nay thì các anh chị đó đã đi một quãng đường khá dài, cho nên dừng lại tại đây. Thì trước khi kết thúc thì tôi xin nhắc lại ba vấn đề mà chúng ta trao đổi từ nãy đến giờ đó. Cái nhất đó là Đức Phật kêu gọi với doanh nhân hãy trở thành các phụng sự viên trong việc truyền bá và chia sẻ chân lý Phật cho những đối tác và người thân của mình. Thứ hai đó là đề cao sự hài lòng biết đủ trên nền tảng nhân quả kinh tế để làm giàu nhưng mà vẫn được bình an chứ không phạm pháp. Và điều thứ ba đó là chăm sóc sức khỏe cảm xúc và sức khỏe thể trí để chúng ta thông minh hơn, có trí tuệ hơn và làm được lợi lạc đó cho nhiều người hơn, chứ không chỉ đó là đạt được mục đích mà quên đi lý tưởng sống. Thì đó là ba vấn đề mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay. Chúc tất cả các anh chị được thân khỏe, tâm an, pháp hệ sung mãn, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, để đóng góp nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam.